Cảm ứng thiên vượng biên, phần 25. Chánh văn: thưởng cập phi nghĩa, hình cập vô cô. Nghĩa là khen thưởng kẻ phi nghĩa, trừng phạt người vô tội. Cách tưởng thưởng đúng lẽ vốn nhằm để đề cao phẩm đức, báo đáp công huân. Đây là điển lễ to lớn của triều đình, nhằm khích lệ khuyến dụ lòng người vậy. Không đáng thưởng mà cứ thưởng thì gọi là phi nghĩa, trái nghịch là phi. Lơi lỏng pháp lệnh, kỷ cương, tăng trưởng điều ác, a dua lẽ riêng tư, nâng đỡ kẻ gian tà, gạt bỏ kẻ chánh trực, sẽ khiến cho lòng trời tức giận nhất. Do vậy, kẻ trông coi việc tưởng thưởng thăng chức, há có nên chẳng thận trọng ư? Đời Châu, có thị thần theo hầu Tấn Văn Công, thuở còn lưu vong, hỏi Tấn Văn Công: chúa thượng định ra ba bậc thưởng công, chẳng thưởng cho thần, dám xin hỏi thần mắc tội gì? Tấn Văn Công nói: kẻ hướng dẫn ta hành xử đúng nhân nghĩa, khuyên ta dùng đức để ban ân, kẻ ấy được thưởng theo bậc thượng. Kẻ giúp ta thực hiện chánh sách, thành lập nước nhà, hạng người ấy được thưởng theo bậc trung. Gian khổ nơi tên đạn, dốc sức hãn mã, kẻ ấy được thưởng bậc thứ. Nếu là kẻ dốc sức phụng sự ta mà chẳng bù đắp cho những chỗ ta thiếu sót, sau khi đã ban thưởng ba hạng người ấy rồi, sẽ ban thưởng hạng người như ông. Người nước Tấn vui vẻ. Chú thích: nguyên văn là tiện thần, còn gọi là thị thần, tức những bầy tôi thân cận của nhà vua. Nguyên văn là tùng vong, tức là những người theo hầu một vị vua lưu vong. Tấn Văn Công, Cơ Trùng Nhĩ, là con thứ hai của Tấn Hiến Công, Cơ Quỷ Chư, là em trai của thái tử Thân Sanh, do Tấn Hiến Công sủng nịch Thứ Phi Ly Cơ, bèn tính phế thái tử Thân Sanh để đưa con trai của Ly Cơ là Hề Tề làm thái tử. Do triều thần can gián dữ dội, vua phải bỏ ý định này. Ly Cơ lập mưu hại chết thái tử Thân Sanh. Hai người con trai khác của Tấn Hiến Công là công tử Trùng Nhĩ và công tử Di Ngô phải lén trốn về đất Phong nhằm bảo đảm tánh mạng. Tấn Hiến Công thấy họ bỏ đi không từ biệt, rất tức giận, cộng thêm sự xúc xỉm của Ly Cơ, bèn sai quân chinh phạt khiến cho hai công tử phải lưu vong. Về sau, Tấn Hiến Công chết, Lý Khắc giết chết Hề Tề, đón Di Ngô về làm vua, tức Tấn Huệ Công. Công tử Trùng Nhĩ phải lưu vong sang các nước Tề, Tào, Tống, Trịnh, Sở, Tần. Về sau, nhờ vợ là Hoài Doanh, con gái vua Tần, vận động vua cha giúp sức, công tử Trùng Nhĩ mới trở về Tấn, giành ngôi từ tay Di Ngô, trở thành Tấn Văn Công. Hãn mã nghĩa là ngựa toát mồ hôi. Từ ngữ này hình dung những người tận tụy dốc sức lập chiến công. Về sau, Tấn Văn Công làm bá chủ chư hầu. Có thể nói Tấn Văn Công đã có thể ban thưởng phù hợp đạo nghĩa. Hễ là như thế thì ban thưởng một chức quan, một tước vị, một sợi tơ, một hạt gạo, há có vướng thói tệ sơ sót chút nào ư? Tự nhiên là những gã bại hoại chánh sự dùng các mối quan hệ để lo lót sẽ không thể do đâu mà chen chân được. Những người đang giữ chức vụ sẽ đều khuyên bảo nhau dũng mãnh ra sức lập công vậy. Hình phạt để trừng trị kẻ ác, thánh nhân bất đắc dĩ phải lập ra, vốn chẳng phải là chuyện cát tường tốt đẹp. Xử phạt đúng tội trạng mà còn buồn thương chẳng vui. Vì thế, cổ nhân thận trọng trong việc xử phạt, trước khi dụng hình luôn thẩm tra tường tận, biện định rành rẽ. Nếu làm dụng hình pháp đối với kẻ vô tội, không chỉ là đánh mất công năng xét xử nghiêm minh thích đáng, mà còn trái nghịch ý hiếu sanh của Thượng Đế. Huống hồ kẻ giết người phải bị phạt tội chết, pháp luật đã có điều khoản quy định rõ ràng. Nay hành hình kẻ vô tội không chỉ là giết chết một người, nhưng kẻ hứng chịu báo ứng chỉ có một thân ta. Cách thức đền mạng chẳng biết sẽ là như thế nào. Ôi tội nghiệp như thế đó, dẫu là kẻ chuyên hành xử công bằng, liêm khiết, thật khó tránh gặp lúc ngờ vực lưỡng lự. Nếu như cứ khăng khăng chấp chặt ý kiến của riêng mình, chẳng trống lòng suy xét tường tận, sẽ đến nỗi có kẻ nuốt hận chốn dạ đài, oan oan chẳng xả, huống chi kẻ lơ là chẳng chú tâm ư, đáng sợ thay. Đời Minh, Lữ Khôn, tên tự là Thúc Giảng, đã biên soạn hình giới bát chương, trong ấy đã viết: Một là năm loại người chẳng đánh, tức chẳng đánh người già, chẳng đánh trẻ nhỏ, chẳng đánh bệnh nhân. Kẻ nghèo túng cơm áo chẳng đủ thì không đánh, người khác đánh chứ ta không đánh. Hai là năm hạng người đừng tùy tiện đánh, Tông Thất đừng không xét kỹ mà đánh. Chú thích: Tông Thất là những kẻ có mối quan hệ họ hàng với nhà vua. Hai là người thuộc giới quan chức đừng tùy tiện đánh. Ba là sanh viên đừng tùy tiện đánh. Chú thích: Sanh viên là những người đã được vào học trường huyện hay trường quốc tử giám, tức là những người là lẫm sanh, phụ sanh, v.v. đều được gọi chung là sanh viên. 4. Là những người được cấp trên sai khiến đừng tùy tiện đánh. 5. Là đối với phụ nữ đừng tùy tiện đánh. 3. Là có 5 tình huống đừng nên đánh ngay. Người đang gặp lúc gấp rút đừng đánh. Người đang giận dữ đừng đánh. Người đang say đừng nên đánh. Người đi đường xa đừng nên đánh. Người chạy đến còn đang thở hào hển đừng đánh. 4. Là có 5 trường hợp hãy khoan đánh. Ta giận hãy khoan đánh. Ta say hãy khoan đánh. Ta bệnh hãy khoan đánh. Ta thấy có chỗ nào trong hồ sơ điều tra chẳng đúng thì hãy khoan đánh. Ta chẳng thể phân xử, hãy khoan đánh. 5. Là có 3 trường hợp đừng đánh lần nữa. Đã bị phạt kẹp ngón tay thì đừng đánh nữa. Đã bị hình phạt kềm kẹp thì đừng đánh nữa. Đã bị gông cùm thì đừng đánh. 6. Là có 3 trường hợp bèn thương xót không đánh. Lúc trời rét buốt hoặc khi nóng bức dữ dội, bèn thương xót chẳng đánh. Và những dịp lễ lạc bèn thương xót không đánh. Đối với những kẻ mới gặp chuyện thương tâm sẽ thương xót không đánh. 7. Là có 3 trường hợp đáng nên đánh mà không đánh. Kẻ trưởng thượng, tôn quý đáng bị đánh, nhưng bị kẻ kém vai vế hơn hoặc kẻ còn thơ ấu kiện tụng thì không đánh. Dân chúng đáng bị đánh đòn, nhưng kiện tụng với kẻ thuộc về nha môn thì sẽ chẳng đánh. Nhân viên tạp dịch, kẻ làm cho các cửa tiệm đáng bị đánh, nhưng vì sửa chữa cửa tiệm hoặc mua bán vật dụng để tự dùng mà phát sanh tranh chấp với người khác thì chẳng đánh. 8. Là có 3 trường hợp cấm đánh. Cấm đánh bằng gậy nặng, cấm đánh kẻ dưới quyền, cấm thuộc hạ đánh người khác trái phép. Mã Bỉnh làm huyện lệnh huyện Gia Ngư, có lũ cướp trộm đốt phá quan phủ, cướp đoạt công quỹ rồi chạy mất. Kẻ cầm đầu bọn cướp lắm rau. Bỗng có tin báo tại trấn Đoàn Phong có chiếc thuyền chở từ 10 đến 20 người, tung tích đáng ngờ. Trong số đó có một gã râu dài, nhưng thật ra gã ấy chẳng phải là kẻ trộm. Rốt cuộc họ Mã bắt họ về, trình báo quan trên, đã bắt được kẻ cướp. Họ bị chết trong ngục. Họ Mã nhờ báo công láo khoét mà được phong làm ngự sử. Về sau, kẻ trộm thật sự bị bắt tại một huyện khác. Do quan huyện ấy thấy họ Mã là đồng liêu nên không truy cứu. Sau đấy họ Mã được thăng làm đô ngự sử, lên đường phó nhậm, thuyền đậu tại trấn Đoàn Phong, ban đêm gặp cướp, cả nhà chết sạch. Ông Diêm làm tuần phủ Nam Kinh, có kẻ vu cáo người dân ở Trấn Giang là Châu Chí Liêm cầm đầu lũ trộm cướp. Chí Liêm là kẻ giàu có, sợ bị tra khảo, bèn hối lộ kẻ quyền quý, cậy nói với ông Diêm nương tay. Ông Diêm càng ngờ, rốt cuộc do phạt trượng mà giết chết Chí Liêm. Về sau, ông Diêm rốt cuộc bị Chí Liêm hóa thành lệ quỷ, đòi mạng mà chết. Do ngờ vực chuyện ông ta, tức Chí Liêm hối lộ mà giết chết, tợ hồ vẫn đúng lẽ công chánh, nhưng vì giết chẳng đúng tội, oan hồn vẫn có thể biến thành lệ quỷ đòi mạng ông Diêm. Há có nên tự cậy chính mình vô tư để rồi quyết đoán sằng bậy ư? Lý Quy Chánh làm hiến chức đã lâu. Chú thích: hiến chức là cách gọi khác của chức đô ngự sử. Từng có một hôm ra ngoài, tới cầu Tam Tỉnh, trông thấy mười mấy người đầu tóc rũ rượi, kêu gào oan uổng, dần dần ép sát ông ta. Họ Lý sợ hãi, vội vàng quay về, răng con cái: các con mai sau khi phải chọn lựa ngành nào để làm quan, đừng làm quan hình tạo. Bởi lẽ ta thanh liêm, cẩn thận, dè dặt, kiên sợ, luôn noi theo luật định, mà còn đến nỗi khiến cho kẻ khác bị oan uổng như thế, nay hối hận sao kịp. Không lâu sau ông chết. Xem chuyện này thì kẻ chẳng thanh bạch, chẳng cẩn thận, chẳng kiên sợ sẽ thành như thế nào đây? Chú thích: nguyên văn là phệ sĩ. Đây là một tục lệ thời cổ. Trước khi sắp ra làm quan, thường tự bói hay nhờ người khác bói để chọn làm quan trong ngành nào thì sẽ thành công, thăng tiến. Chánh văn: sát nhân thủ tài, khuynh nhân thủ vị. Nghĩa là giết người cướp của, lật đổ người khác để chiếm đoạt địa vị. Giết người đoạt của chưa chắc đã toàn là kẻ cường đạo, như quan lại tham lam đoạt của khiến cho kẻ khác chết trong hình ngục, kẻ giàu có ham tiền bức bách kẻ khác trong cơn khốn đốn, kẻ tàn nhẫn ham cầu tiền tài hại kẻ khác lâm vào nơi hiểm nạn. Thầy thuốc bất tài vì tiền bạc mà đẩy người khác vào cảnh nguy cấp đều là do tiền tài mà ra. Chuyện ấy giống như giết người vậy, nhưng chẳng có kẻ nào không bị lệ quỷ đòi mạng rồi cũng tử vong. Thế mà tiền tài đoạt được rốt cuộc cũng chẳng có lúc nào không bị mất sạch. Những tấm gương quan lại tham lam đã được trích lục khá nhiều trong những phần trước, ở đây chỉ kể đại lược. Lưu Thực Thi làm nghề cho vay nặng lãi, có những kẻ vay nợ nhiều năm hắn chẳng hỏi tới. Bỗng có một hôm hắn xách bằng khoán vay nợ đến tính toán, món nợ đã tăng rất nhiều lần so với món nợ ban đầu. Đối với món nợ còn thiếu, hắn liền tính lãi theo từng năm, thường là chẳng có kỳ hạn, đến nỗi người vay nợ mất sạch gia sản. Kẻ mắc nợ thường bị ép uổng đến nỗi phải chết. Về sau Thực Thi chết, nhà hàng xóm có một con nghé sinh ra, trên bụng có ghi tên họ của Thực Thi. Hằng ngày nó bị người thiếu nợ đánh đập sai khiến, thân thể con nghé không có chỗ da nào lành lặn. Những kẻ cho vay lời trong nhân gian, nếu có thể giữ tấm lòng khoan dung, cũng tùy lúc tùy chỗ tạo thuận tiện cho người khác. Hiềm rằng có kẻ biết lẽ ấy nhưng chẳng chịu làm, là vì cớ sao vậy? Người lái thuyền trên sông Dương Tử là Cung Soạn, nương theo trận gió lớn dìm chết một thương gia giàu có, chiếm đoạt tài sản của người ấy, trở thành người giàu có. Hắn sống tại Duy Dương, sanh được một trai, con đã lớn bèn coi cha như kẻ thù. Cung Soạn tức tối phẫn nộ, cầu tiên giáng cơ chỉ dạy. Tiên phán rằng: canh Tý bát nguyệt tây phong ác, Dương Tử gian trung ba lãng tác, nhị thập niên tiền nhất niệm sai, quý nhân thi bả tâm đầu mạc. Tạm dịch: canh Tý tháng 8 gió tây giật, Trường Giang sóng cuộn đã làm gì, 20 năm trước một niệm quấy, thử xét lòng ngươi chẳng thẹn ư. Cung Soạn hết sức kinh hãi, bỏ nhà đi, chẳng được chết yên lành. Ôi, mưu chiếm đoạt tài sản mà chẳng thể tự dùng, rốt cuộc vẫn do oán gia sở hữu. Cái giành được là suốt 20 năm bận lòng lo lắng và chẳng thể chết an lành. Đã thế còn chưa tính nợ trong cõi âm ti, nỗi khổ ấy biết làm sao được. Một gã công sai xuất hành từ sớm đến vùng đồng hoang gai góc, có kẻ mang theo một món tiền, thấy gã công sai đi tới, ngờ hắn có dị tâm bèn trốn trong đám cây rậm. Gã công sai cũng mờ mịt chẳng biết là gì, vừa mới nghe tiếng bước chân đến gần chẳng thấy ai, sợ là hổ báo bèn lấy ngọn thương đâm khắp lùm cây, đâm trúng bèn lôi ra thì người ấy đã chết, mới biết là lầm lẫn. Đã không biết làm sao, bèn lấy tiền trong bọc người ấy vứt xác kẻ ấy vào rừng gai, không ai hay biết. Nhờ đó nhà gã công sai giàu lên, vợ hắn sanh được một gái. Một hôm gã công sai ở cửa chính bỗng thấy người bị đâm mò tới, liền đóng chặt cửa dòm lén. Rốt cuộc người đó vào nhà người thợ gia đối diện, người thợ gia ấy bèn sanh được một trai. Gã công sai biết nhân duyên, đãi đằng người thợ ấy nồng hậu, yêu thương con trai người ấy, gả con gái cho. Người thợ gia mừng rỡ bảo con hãy phụng sự gã công sai như cha. Về sau gã công sai uống rượu nằm ngủ, trời nắng gắt hắn đổ mồ hôi đầm đìa. Đứa con trai người thợ gia đứng hầu bên cạnh nhẹ nhàng dùng lưỡi dao gạt mồ hôi. Trong cơn say, gã công sai không biết là vật gì bèn lấy tay đập, đau cắm phập vào bụng, chưa chết ngay bèn gọi người nhà kể rõ nguyên cớ. Đứa con gái xuất giá đem hết tài sản trong nhà trả lại cho người ấy, đứa con người thợ gia. Tôn giả Mục Liên sáng sớm ra khỏi thành, thấy một ngạ quỷ khóc lóc thưa rằng: thân này của con giống như một khối thịt, chẳng có tay chân, mắt tai miệng mũi, vân vân, bị các loài chim và loài trùng thường xuyên cắn nuốt, do tội gì mà nên nổi? Ngài Mục Liên bảo: đời trước ngươi làm thầy lang chẳng tinh thông y thuật, cắt thuốc sằng bậy, khiến cho bệnh nhân chẳng thể sống nổi, vì thế thành ra nông nổi này. Đời Tống, ông Phạm Văn Chánh, tức Phạm Trọng Im, chẳng làm tể tướng, bèn nguyện làm danh y vì sẽ cứu được nhiều người. Những gã thầy thuốc dốt trong thời gần đây chẳng biết ý này, chỉ biết coi trọng tiền bạc, phần nhiều phạm vào 7 điều sát hại. 1. Như chứng bệnh vốn có hoãn và cấp, nay họ dùng thuốc dành cho bệnh hoãn đãi để chữa chứng bệnh cấp tốc, dùng thuốc dành cho chứng bệnh cấp tốc để chữa bệnh hoãn đãi. Đây là điều giết hại thứ nhất. 2. Coi bệnh vặt là bệnh ngặt, coi bệnh nhẹ là bệnh nặng, vì thế dùng thuốc độc khiến cho bệnh nhân chịu đau khổ mà chỉ thu được công hiệu chậm chạp. Đó là điều giết hại thứ hai. 3. Thấy bệnh nhân có giàu nghèo, đối với kẻ giàu bèn dụng tâm xem nhẹ kẻ nghèo. Đấy là điều giết hại thứ ba. 4. Lười nhác, ham chơi, ham ngủ, né tránh lạnh, nóng, chẳng chịu đi thăm bệnh, đánh cờ, nhậu nhẹt, cờ bạc. Đấy là điều giết hại thứ tư. 5. Ra toa, chẩn mạch, chẳng tin tưởng, đoán mò bệnh tật để thử thuốc. Các thầy thuốc gặp nhau bèn dèm bán lẫn nhau. Đấy là điều giết chóc thứ năm. 6. Thấy người bệnh mà chẳng chữa trị, người ta đến mời chẳng đi, khiến cho bệnh tình của bệnh nhân nặng hơn. Đó là điều giết chóc thứ 6. 7. Chẳng tinh thông dược vị, chẳng bào chế đúng cách, hoặc tăng hoặc giảm đến nỗi lầm lạc gây tổn thương cho bệnh nhân. Đấy là điều giết chóc thứ 7. Có 7 điều ấy sẽ giết người còn hơn cầm dao bén đâm người. Dao bén đâm lúc cán, mà nếu chẳng phạm đến chỗ yếu hại, người bị hại còn có thể sống sót. Thế nhưng một viên thuốc lọt vào miệng, ngũ tạng đều bị nứt toạc, vậy mà vẫn tự phụ bảo ta là bậc danh y. Còn như kẻ uống thuốc càng cho nên ẩn giấu gốc bệnh, nếu giấu giếm chẳng nói, cũng như do thấy thuốc men đắt đỏ bèn bỏ chẳng dùng, thậm chí dùng bạc xấu vì tiếc tiền trả công thầy thuốc, ắt cũng là tự tìm đường chết đó thôi, còn oán trách thầy thuốc nổi gì. Một quan một chức đều có mạng trời, kẻ thuộc hạ cấp thấp do tu thiện mà có thể hiển đạt tốt vời, kẻ bình dân làm lành có thể hưởng quan lộc. Nếu âm hiểm khuynh đảo lẫn nhau, hãm hại người khác để chiếm đoạt địa vị, thì kẻ khuynh đảo vẫn bị kẻ khác khuynh đảo, kẻ chiếm đoạt của người khác rốt cuộc lại bị kẻ khác tước đoạt. Báo ứng mau chóng có thể trông thấy trong một thời gian ngắn. Đời Tống, Di Đức Siêu thấy quan Xu Mật, Tào Bân công huân, danh vọng long trọng, do vậy hắn bèn vu cáo ông Tào âm mưu phản nghịch. Vì thế Tào Bân bị bãi chức, còn Đức Siêu được phong làm Xu Mật sứ. Chẳng lâu sau, do Triệu Phổ tận lực biện định xóa nổi oan cho ông Tào, vua hiểu ra bèn đầy Đức Siêu đi xa, đãi ngộ Tào Bân như cũ. Xem chuyện này sẽ thấy khuynh đảo người khác thật ra là khuynh đảo chính mình, chẳng càng đáng tin ư, nhưng hãm hại kiểu này vẫn còn nhỏ nhoi. Còn như Lý Lâm Phủ đời Đường ở ngôi tể tướng, phản phúc khuynh đảo hãm hại để củng cố địa vị của chính mình. Thuở ấy, những vị tướng soái ngoài biên cương đều là bậc danh thần, những người có công lao rạng rỡ sẽ được vời về triều làm tể tướng. Lâm Phủ muốn chặn đường họ, bèn tâu rằng: các quan văn khiếp sợ tên đạn, xin hãy dùng người hồ để thay thế, họ sẽ có thể dốc trọn sức đến chết. Chú thích: người hồ còn gọi là hồ tộc, là từ ngữ phiếm chỉ những dân tộc du mục sống ở phía đông và bắc Trung Hoa. Vào thời Hán, chữ hồ thường dùng để chỉ các bộ tộc hung nô. Về sau, chữ hồ được sử dụng hẹp hơn để chỉ những người có nguồn gốc từ Trung Á, sống tại Thảo Nguyên, như Ngạn Tông Độc đời Đường đã định nghĩa. Từ Thông Lãnh trở về phía tây là Phạm Chủng, ở bên trái của Thiết Môn thì gọi là hồ. Từ đời Đường nói chung các sắc dân du mục hoặc Tây Vực thường gọi chung là hồ. Nói chung, người hồ bao gồm nhiều sắc dân như Đông Hồ sống tại Nội Mông, Nhục Chi nổi tiếng với đế quốc Quý Xương, Ngô Hoàng, Tiên Ti, Hung Nô, Khương, Đê, Yết, Đinh Linh, Cao Sa, Sớ Lặc, Nhu Nhiên, Đột Quyết, Hồi Hộp, Thổ Phiên, Khiết Đan, Khố Mạc Hề, Thất Vi, Thác Đác, Đảng Hạng, Mạc Hạc, Nữ Chân. Trong đó, năm dân tộc là Tiên Ti, Hung Nô, Khương, Yết, Đê đã vào Trung Hoa, thành lập các triều đại mà Sử Hoa thường gọi là ngũ hồ loạn hoa. Chẳng hạn, triều đại Diêu Tần do Diêu Trành vốn là người Khương sáng lập. Người Khiết Đan và Nữ Chân đã lập nên hai triều đại lớn trong lịch sử Trung Hoa là nhà Liêu và nhà Thanh. Do vậy, dẫn đến cuộc biến loạn của An Lộc Sơn, đấy là vì ý niệm lo lắng cho tước vị mà làm hại người trong toàn thể thiên hạ vậy. Rốt cuộc, do mắc tội tư thông với kẻ phản nghịch, hắn bị triều đình xử phạt bữa quan tài chém xác. Vốn hắn chẳng phạm tội ấy, nhưng vì khuynh loát bậc hiền tài để củng cố địa vị, trọng dụng An Lộc Sơn, cho nên Lý Lâm Phủ rốt cuộc bị kết tội phản nghịch. Há chẳng phải là Hoàng Thiên đã âm thầm ấn định bản án đấy hay chăng? Than ôi, kẻ làm bầy tôi, An Lộc vua phụng sự như thế nào mà đến nỗi ấy? Người xưa nói, khuất thân phụng sự vua, hãy nên coi tấm thân ấy chẳng phải là của chính mình nữa. Vì thế, niệm nào cũng nghĩ đến vua, đến đất nước, há còn nặng lòng vì gia đình của chính mình ư? Há còn lo lắng chính mình bất trung nữa ư? Lời ấy có thể coi như là dược thạch cho hạng người trên đây. Chú thích dược thạch. Theo chế định của Đức Phật, tỳ kheo chỉ ăn một bữa ngọ. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, do khí hậu lạnh lẽo cũng như do thức ăn trong tự viện đơn bạc, để đỡ đói, chư tổ cho phép chư tăng ăn nhẹ vào buổi tối cho khỏi đói, nên gọi bữa tối là dược thạch, với ý nghĩa dùng như một vị thuốc để chữa căn bệnh đói. Hết phần 25. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.